Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 16 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ hạnh phúc đời sống thánh hiến của một đan sĩ và một linh mục tu hội Prado. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về bình an phục sinh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Roberto Tucci dòng tên, nguyên Tổng Giám đốc Đài Vatican, đã qua đời tối ngày 14 tháng 4 vừa qua tại Roma, hưởng thọ 94 tuổi. Đức Hồng Y Tucci sinh tại Napoli, Nam Italia, gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục năm 1950, làm giáo sư thần học tại phân khoa Thánh Louis ở Napoli. Ngài từng làm giám đốc tạp chí Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, và là chuyên viên tại Công đồng Trung Vatican II trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Vatican từ năm 1973. Trong nhiệm vụ này, Ngài cũng phụ trách việc chuẩn bị các chuyến viếng thăm của các vị giáo hoàng tại nước ngoài kể từ năm 1979. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, cha Tucci được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Roberto Tucci, Hồng Y đoàn còn 224 vị, trong đó có 122 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Trong số 102 Hồng Y hiện nay trên 80 tuổi, có 3 vị thuộc dòng tên.
Aleppo, hàng chục tín hữu Kitô bị thiệt mạng trong những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và dội bom những ngày vừa qua tại thành phố Aleppo bên Syria. Đức cha George Abu Khazan, đại diện tông tòa giáo phận Công giáo Latin tại Aleppo cho biết, thành phố này trước kia là đầu tàu kinh tế của Syria, nay có nguy cơ bị phá hủy vì sự điên rồ của một cuộc chiến không nương tha các tư gia, thánh đường, trường học và trụ sở các tổ chức nhân đạo. Các tu sĩ Salesian Don Bosco ở Trung Đông cũng tố giác vụ hai anh em tu huynh 21 và 17 tuổi cùng với mẹ đã bị thiệt mạng vì một hỏa tiễn rơi xuống nhà của họ hôm 10 tháng 4 vừa qua. Hai ngày sau đó, một cuộc oanh kích của không quân Syria dội xuống một khu vực ở Aleppo đang nằm trong tay phiến quân, khiến cho 5 trẻ em, 3 nữ giáo viên và một người đàn ông bị thiệt mạng. Để trả đũa, phiến quân đã đóng cửa 135 trường học và khu chợ trong một tuần lễ. Sự leo thang chiến tranh cũng xảy ra tại các khu vực của các tín hữu Kitô. Đức cha Khazan cho biết các khu vực này bị pháo kích và bị phóng những tên lửa dài 3 mét, một điều chưa từng thấy trước đây. Các giám mục Công giáo ở Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay, nhưng Đức cha Khazan tố giác thêm rằng chính những cường quốc lâm chiến tại vùng này như Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp cung cấp vũ khí cho các phe lâm chiến, huấn luyện quân sự và thổi vào cuộc xung đột, cung cấp những vũ khí ngày càng nặng cho các chiến binh. Nguyên tại khu vực Kitô ở Aleppo, chúng tôi đã chôn cất 12 tín hữu, trong đó có 4 người cùng thuộc một gia đình. Vẫn còn những tử thi dưới các đống gạch vụn và nhiều người khác bị thương.
Mặt khác, trong cuộc họp báo tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ trong khu vực Idede của các tín hữu Kitô ở Aleppo, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ giáo hội Công giáo Menkit, cũng đưa ra những lời tố giác tương tự. Các cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn của phiến quân diễn ra trong đêm thứ Sáu rạng ngày thứ Bảy tuần Thánh, mùng 10 và 11 tháng 4, theo niên lịch Đông Phương Giuliano, khiến cho ít nhất 20 người chết. Các tu sĩ dòng Maris cho biết phiến quân có những hỏa tiễn tối tân với khả năng tàn phá đáng sợ. Mái của hai nhà thờ chính tòa Công giáo Maronit và Công giáo Hy Lạp Menkit đã bị sập vì pháo kích. Đức giám mục Menkit sở tại đã phải dọn các văn phòng ở tòa giám mục đi nơi khác. Người ta sợ rằng phiến quân sẽ chiếm được khu vực của các tín hữu Kitô ở thành Aleppo. từ một tuần nay đã có những cuộc đột nhập rất nguy hiểm do các thành phần thánh chiến Hồi giáo gây ra.
Erbin, giáo dục các trẻ em là cách thức tốt nhất để giúp các tín hữu Kitô Iraq tị nạn phục hồi sau kinh nghiệm đau thương bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo trục xuất khỏi quê hương của họ. Trên đây là nhận định của Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, sau cuộc viếng thăm các tín hữu Kitô Iraq trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 vừa qua tại thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở mặt bắc Iraq. Đức Hồng Y tuyên bố với Đài Vatican rằng, trợ giúp đang được dành cho người tị nạn theo thể thức không làm thương tổn tới phẩm giá của những người phải di tản. Giúp những người tị nạn đi từ tình trạng bị chấn thương tới sự phục hồi hoàn toàn là một mục tiêu quan trọng. Vì thế, chúng tôi đã hỗ trợ mục tiêu do Đức Tổng giám mục Basha Wagda sở tại trong việc kiến thiết hệ thống học đường và nếu có thể sẽ lập một đại học. Mặc dù các tín hữu Kitô tị nạn hy vọng hồi hương một ngày kia, nhưng điều quan trọng bây giờ là thiết lập một hệ thống sinh sống lâu dài trong khi tạm trú ở thành Erbil này. Đức Hồng Y Nichols nhận xét rằng, vùng bình nguyên Ninive hiện nay vẫn ở dưới sự kiểm soát của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Cần phải giải phóng miền này, các làng mạc cần được bảo đảm an ninh, cũng như cần tái lập hệ thống tư pháp. Cần tìm phương thế giúp các thành phần khác nhau trong xã hội liên kết với nhau để có thể sống chung hòa bình như trước đây. Chúa Nhật 12 tháng 4, Đức Hồng Y Nichols đã cử hành thánh lễ với các tín hữu Công giáo Kande. Ngài nhắn nhủ họ rằng, mặc dù đau buồn, phẫn nộ và lầm than, các anh chị em đừng bao giờ xa lìa cộng đoàn giáo hội. Hãy luôn luôn ở trong vòng tay của cộng đoàn, vì cùng nhau chúng ta sẽ tìm được tình thương và sự nâng đỡ, phản ánh tình thương của Chúa. Tại thành phố Erbil hiện có hơn 120.000 tín hữu Kitô tị nạn từ những vùng bị lực lượng IS chiếm đóng.
Roma, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ tròn 88 tuổi vào ngày hôm nay 16 tháng 4. Nhân dịp này, bà huynh của ngài là Đức ông Georg Ratzinger, 91 tuổi, đã từ Đức đến Vatican hôm 14 tháng 4 để thăm em và lưu lại đây 10 ngày. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Italia hôm 14 tháng 4, Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, và vẫn là bí thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức cho biết, người cũng thường nghĩ đến cái chết và chuẩn bị. Chúng tôi đã nhiều lần nói về vấn đề này, mặc dù Đức Biển Đức là người rất kín đáo và dè dặt. Đức Tổng giám mục Genswein nói thêm rằng, tôi tin niềm tin có thể tạo nên phép lạ, dù rằng phải phân biệt sự thần bí với phép lạ đích thực. Có nhiều người viết thư cảm ơn Đức Biển Đức 16 vì trước đó họ đã xin người cầu nguyện cho họ trong những hoàn cảnh rất khó khăn hoặc vì lý do sức khỏe, và sau đó họ đã khắc phục được những tình trạng ấy. Về phần bào huynh Đức Biển Đức, ngài tiết lộ là Đức Nguyên Giáo Hoàng vẫn có nhiều thư từ và người đọc cho thư ký viết các thư đó.
Roma, hôm 14 tháng 4, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu khu nhà của Tòa Thánh tại cuộc triển lãm quốc tế ở Milano. Đức Hồng Y Ravasi cho biết, so với khu nhà triển lãm của Tòa Thánh hồi năm 1964 tại New York, lần này khu nhà của Tòa Thánh đơn sơ hơn, hợp với đường hướng của Đức Thánh Cha Francisco. Cuộc triển lãm của Tòa Thánh có khẩu hiệu là không phải chỉ sống bằng bánh, trong đó có những tiểu đề như mảnh vườn cần giữ gìn, lương thực cần chia sẻ, bữa ăn giáo dục, bánh làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới. Chủ đề lương thực cũng là cơ hội để suy tư và giáo dục về đức tin, công lý, hòa bình, tương quan giữa các dân tộc, kinh tế, môi sinh. Đức Hồng Y Ravasi nhắc lại rằng, thế giới ngày nay đang bị chia làm hai loại người, những người đói và những người phải ăn kiêng vì quá nhiều lương thực và không được sử dụng tốt. Phí tổn tổ chức khu nhà triển lãm của Tòa Thánh là 3 triệu euro do Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục Italia và Giáo phận Milano tài trợ.
Gaza, Tổ chức Bác ái Caritas Jerusalem đề nghị thiết lập một bệnh xá lưu động mới để cung cấp các dịch vụ y tế và sức khỏe cho dân chúng tại miền Gaza. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem thông báo dự án này trong khuôn khổ cuộc cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng tại miền Gaza. Cha Raed Abu Salias, Tổng Giám đốc Caritas Jerusalem nói, chúng tôi đã có một bệnh xá lưu động nhưng nó bị hư hại. Chúng tôi phải nhờ đến Ngân hàng Palestine để giúp chúng tôi tiếp tục dịch vụ này tại Gaza. Sáng kiến bệnh xá lưu động mới được sự tài trợ của Ngân hàng Palestine với thỏa hiệp được ký với Caritas ngày 7 tháng 4 vừa qua. Theo đó, ngân hàng sẽ mua các đơn vị lưu động, còn Caritas đảm nhận việc điều hành và quản trị các chương trình can thiệp, tăng cường cho các sáng kiến nhân đạo đã có trước đây để giúp đỡ dân chúng tại giải Gaza trong lĩnh vực lương thực, giáo dục và tâm lý xã hội. Cha Raed cho biết mỗi ngày bệnh xá lưu động của Caritas săn sóc khoảng 50 người với sự cộng tác của một toán nhân viên gồm 6 người, trong đó có một bác sĩ, một y tá, một chuyên gia tâm lý. Bệnh xá này săn sóc dân chúng tại những vùng không có các dịch vụ của chính quyền. Cho đến nay, Caritas Jerusalem đã sử dụng 1 triệu Mỹ Kim trong khuôn khổ các cuộc can thiệp và các chương trình trợ giúp những người di tản ở Gaza, các trẻ em và những người bị thương tổn nhiều nhất vì chiến tranh tại miền này trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm 2014.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Cần phải biết tái khám phá ra thiên tài nữ giới, biết lắng nghe tiếng nói của họ nhiều hơn, thừa nhận uy tín của tiếng nói đó và để cho nó thực sự có ảnh hưởng trên cuộc sống của xã hội và của giáo hội. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói Ngài sẽ dành mấy bài giáo lý để trình bày khía cạnh chính của đề tài gia đình, đó là ơn Thiên Chúa ban cho nhân loại với việc tạo dựng người nam và người nữ và với bí tích hôn phối. Có 2 bài giáo lý nói về sự khác biệt và bổ túc giữa người nam và người nữ và 2 bài giáo lý trình bày về hôn nhân. Trước hết là một bình luận về trình thuật tạo dựng của sách Sáng Thế. Trong trình thuật này chúng ta đọc thấy rằng sau khi tạo dựng vũ trụ và mọi sinh vật, Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài là tuyệt đỉnh công trình sáng tạo của Ngài. Giống hình ảnh Ngài, nam nữ, Thiên Chúa tạo dựng họ. Người nam và người nữ là hình ảnh và giống Thiên Chúa. Như chúng ta tất cả đều biết, sự khác biệt phái tính hiện diện trong tất cả mọi hình thức của sự sống, trong chiếc thang dài của các sinh vật. Nhưng chỉ nơi người nam và người nữ, nó mang theo trong mình hình ảnh và việc giống Thiên Chúa. Văn bản Kinh Thánh lặp lại điều này 3 lần trong 2 câu 26 và 27. Đức Thánh Cha giải thích sự kiện này như sau.
Questo ci dice che non solo l'uomo preso a sé è immagine di Dio, non solo la donna presa a sé è immagine di Dio, ma anche l'uomo e la donna come coppia sono immagine di Dio. La differenza tra uomo e donna non è per la contrapposizione o la subordinazione.
Điều này nói với chúng ta rằng không chỉ con người được xét trong chính nó là hình ảnh của Thiên Chúa, mà cả người nam và người nữ như là cặp đôi cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Sự khác biệt giữa nam nữ không phải là sự đối chọi hay phục tùng, nhưng để hiệp thông và chuyển sinh, luôn luôn như hình ảnh và giống Thiên Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm dạy cho chúng ta biết điều đó. Để hiểu biết một cách tốt đẹp và lớn lên một cách hài hòa, con người cần có sự hỗ tương giữa nam nữ. Chúng ta được dựng nên để lắng nghe nhau và trợ giúp nhau. Chúng ta có thể nói rằng không có việc làm giàu cho nhau trong tương giao này, trong tư tưởng và trong hành động, trong các tâm tình và trong công ăn việc làm cũng như trong đức tin. Cả hai cũng không thể hiểu thấu đáo là nam, nữ có nghĩa là gì. Nền văn hóa tân tiến hiện đại đã mở ra các khoảng không mới, các tự do mới và các sâu thẳm mới cho việc hiểu biết sự khác biệt phong phú này. Nhưng nó cũng đã đem theo nhiều nghi hoặc. Chẳng hạn tôi tự hỏi, cái gọi là lý thuyết giống lại cũng không phải là một biểu lộ của một sự tước đoạt và chịu trận nhằm xóa bỏ sự khác biệt phái tính, bởi vì nó không còn biết đối diện với chính mình nữa hay sao? Phải, chúng ta có nguy cơ đi thụt lùi một bước. Việc lấy mất đi sự khác biệt phái tính thật ra là vấn đề chứ không phải là giải pháp. Trái lại, để giải đáp các vấn đề tương quan, người nam và người nữ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn và cộng tác với nhau với tình bạn. Với các nền tảng nhân bản đó, được nâng đỡ bởi ơn Thánh Chúa, có thể dự phóng sự hiệp nhất hôn nhân và gia đình cho suốt cuộc đời. Mỗi giây hôn nhân và gia đình là một chuyện nghiêm chỉnh và nó nghiêm chỉnh đối với tất cả mọi người, chứ không chỉ đối với các tín hữu. Tôi muốn khuyến khích các nhà trí thức đừng chạy trốn đề tài này, như thể nó đã trở thành phụ thuộc đối với dấn thân cho một xã hội tự do và công bằng hơn. Thiên Chúa đã phó thác trái đất cho giao ước của người nam và người nữ. Sự thất bại của nó khiến cho thế giới tình yêu thương cằn cỗi đi và làm cho bầu trời của niềm hy vọng bị đen tối. Các dấu hiệu đã khiến cho chúng ta âu lo và chúng ta trông thấy chúng. Trong nhiều điểm, tôi muốn chỉ cho thấy hai điểm mà tôi tin rằng phải dấn thân với nhiều cấp bách hơn. Đức Thánh Cha nêu lên điểm thứ nhất như sau.
È indubbio che dobbiamo fare molto di più in favore della donna. Se vogliamo ridare più forza alla reciprocità fra uomini e donne, è necessario infatti che la donna non solo sia più ascoltata, ma che la sua voce abbia un peso reale, un'autorevolezza riconosciuta.
Thật không nghi ngờ rằng chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để tạo thuận tiện cho nữ giới nếu chúng ta muốn tái trao ban sức mạnh lớn hơn cho sự tương giao giữa nam nữ. Thật thế nữ giới cần phải được lắng nghe nhiều hơn, nhưng tiếng nói của họ cũng phải có sức nặng thực sự hơn và có một uy tín được thừa nhận nhiều hơn trong xã hội và trong giáo hội. Cách thức mà chính Chúa Giêsu đã nhìn nữ giới, nhưng chúng ta nói rằng phúc âm là như thế. Trong một bối cảnh ít thuận tiện hơn bối cảnh của chúng ta ngày nay, bởi vì vào thời đó, phụ nữ chiếm chỗ hạng hai, và Chúa Giêsu đã coi nữ giới trong một cách thức trao ban một ánh sáng mạnh mẽ, chiếu soi con đường dẫn đi rất xa mà chúng ta mới chỉ đi được một đoạn ngắn. Chúng ta chưa hiểu trong chiều sâu đâu là những điều mà thiên tài nữ giới có thể trao ban, những điều mà phụ nữ có thể cống hiến cho xã hội và cho cả chúng ta nữa, mà họ biết trông thấy với đôi mắt khác bổ túc cho các tư tưởng của nam giới. Đó là một con đường cần phải đi với nhiều sáng tạo và táo bạo hơn. Một suy tư thứ hai liên quan tới đề tài người nam và người nữ được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi tự hỏi, không biết cuộc khủng hoảng của lòng tin tưởng tập thể nơi Thiên Chúa gây ra biết bao sự dữ, khiến cho chúng ta bị bệnh chịu trận trước thái độ không tin và trơ trẽn, cũng không phải gắn liền với cuộc khủng hoảng của giao ước giữa người nam và người nữ hay sao? Thật ra trình thuật Kinh Thánh với bức tranh lớn biểu tượng liên quan tới thiên đàng dưới thế và tội tổ tông nói với chúng ta rằng, chính sự hiệp thông với Thiên Chúa được phản ánh trong sự hiệp thông của cặp con người nam nữ, và việc đánh mất đi sự tin tưởng nơi Cha trên trời sinh ra chia rẽ và xung khắc giữa người nam và người nữ. Từ đó phát xuất ra trách nhiệm lớn của giáo hội, của tất cả mọi tín hữu và trước hết của các gia đình tín hữu. Phải tái khám phá ra vẻ đẹp trong chương trình tạo dựng mà Đấng Tạo Hóa đã in nơi hình ảnh của Thiên Chúa cả trong giao ước giữa người nam và người nữ nữa. Trái đất tràn đầy sự hài hòa và tin cậy khi giao ước giữa người nam và người nữ được sống một cách tốt đẹp. Và nếu người nam và người nữ cùng tìm vẻ đẹp đó giữa nhau và với Thiên Chúa, thì chắc chắn họ sẽ tìm thấy nó. Chúa Giêsu khích lệ chúng ta công khai làm chứng cho vẻ đẹp ấy là hình ảnh của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ, Tây Âu, cũng có các đoàn hành hương đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Indonesia, Nigeria, Mexico, Argentina và Ecuador. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người có những ngày hành hương bổ ích và Ngài xin tín hữu cầu nguyện cho các gia đình. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các cặp vợ chồng và cùng họ cảm tạ Chúa về sự an bình và niềm vui của các cặp hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình và các cặp vợ chồng bị thử thách của khủng hoảng và các chia rẽ. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho các gia đình ấy. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào một nhóm đại chúng sinh giáo phận Grodno bên Bạch Nga, hành hương Roma, nhân mừng, ngân khánh đại chúng viện. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các sinh viên Đại học Claretianum nhân năm đời Thánh Hiến, các nữ tu dòng Thánh Thể nhân dịp mừng kỷ niệm 300 năm thành lập, cũng như các linh mục lòng Chúa thương xót. Chào các bạn trẻ, hàng trăm người đau yếu ngồi trên xe lăn và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người can đảm làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh trong gia đình và môi trường sống và làm việc mỗi ngày. Ngài xin mọi người đừng quên rằng lòng thương xót Chúa là ơn đẹp nhất Chúa ban cho con người. Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa Cha an ủi các anh chị em đau yếu và nhắn nhủ các đôi tân hôn biết noi gương lòng thương xót Chúa trong cuộc đời tình yêu hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, qui es in cielo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại chứng từ hạnh phúc đời sống thánh hiến của một đan sĩ và một linh mục tu hội Prado.
Trước hết, xin giới thiệu chứng từ hạnh phúc đời sống thánh hiến của cha Joseph Deschamps, đan sĩ người Pháp. Mỗi tín hữu luôn nhớ rằng, mọi người được dựng nên cho cuộc sống vĩnh cửu, thể theo kế hoạch của Thiên Chúa, và mỗi người được tự do chọn hay không chọn một trong những con đường do tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đề ra. Trong số các con đường này, tất cả dẫn đến niềm hạnh phúc trong Chúa, có con đường đời sống thánh hiến, và trong đời sống thánh hiến có thêm một con đường đang tu. Khi đáp lại tiếng gọi của Chúa, người bước qua ngưỡng cửa đan viện thì thầm, hạnh phúc đời con ở nơi Chúa. Đan sĩ chấp nhận bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô bằng cách đặt trọn cuộc đời trong vòng tay Thiên Chúa Cha, với lòng tin tưởng nơi sự hướng dẫn và chỉ dạy của những người có nhiệm vụ trợ giúp và đồng hành với mình trên con đường hướng về quê hương vĩnh cửu. Đan sĩ vừa có đời sống cộng đoàn, vừa có đời sống cô tịch trong thinh lặng. Tuy nhiên, tách rời khỏi thế giới để bước vào chốn tịch liêu không phải là một cấm cố, nhưng là đắm chìm trong chiều sâu của tình yêu mà Thiên Chúa đổ tràn vào lòng đan sĩ bởi Đức Chúa Thánh Thần. Trái tim đan sĩ có nhịp đập hướng tới hạnh phúc theo nhịp của thánh tâm Đức Giêsu Kitô, con tim của Thiên Chúa, hằng dõi theo mọi thọ sinh được tạo dựng để hưởng niềm hiệp thông với ba ngôi chí thánh và chí lành. Đan sĩ sống biệt lập với thế giới, nhưng không khép kín với thực tại trần thế. Trái lại, nó cho phép tình yêu nơi đan sĩ được triển nở và trải rộng ra trên thế giới. đang sự sống niềm hoan lạc cùng hạnh phúc tình yêu Thiên Chúa được chiếu tỏa giữa anh em trong cộng đoàn và xuyên qua anh em được chiếu sáng trên thế giới mà đăng sĩ luôn mang vào kinh nguyện. Đăng sĩ dâng lên Thiên Chúa với sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vào mọi giây lát lời chúc tụng ngợi khen bằng trọn con người và cuộc sống của mình. Đăng sĩ là chứng nhân hy vọng cho thế giới khi tự để cho niềm vui Thiên Chúa tràn ngập cõi lòng. Đăng sĩ được điều động bởi tình yêu vô biên, luôn ước ao giống như Đức Chúa Giêsu Kitô, đá tảng không lay chuyển, củng cố cho đức tin của mình. Đăng sĩ tự để cho Thiên Chúa hướng dẫn theo kế hoạch của người và dạy cho biết phải từ bỏ cái tôi. Đăng sĩ thuộc trọn về Chúa và ngỡ ngàng chiêm ngắm kỳ công Thiên Chúa thực hiện nơi mình cũng như chung quanh mình. Đăng sĩ luôn hướng mắt về trời cao là quê hương vĩnh cửu, nơi sẽ được tận hưởng hạnh phúc cuộc sống dồi dào. Tiếp theo là chứng từ hạnh phúc của cha Michel Barrier, linh mục thuộc tu hội Prado. Tu hội Prado được chân phúc Antoine Xavier thành lập vào năm 1860 tại Lyon với mục đích quy tụ các linh mục giáo phận trong công tác mục vụ cạnh các người nghèo, người kém may mắn và bị xã hội bỏ rơi. Từ vài năm nay, tôi sống tại Đông Bắc miền Mayenne. Tôi là linh mục sống giữa mọi người và thân thiện với các cộng đoàn nhỏ của các tín hữu, thường sống tản mát và chỉ tập họp để tham dự thánh lễ Chúa Nhật hoặc trong tuần. Một ngày trôi nhanh bên cạnh các người bị cô lập vì tuổi tác, vì tàn tật, vì bệnh hoạn, hoặc với các giáo dân hay với anh em linh mục. Tôi đích thân đến gặp gỡ họ nơi tư gia hoặc tại nhà hưu dưỡng, đến độ có thể nói, tôi tận hiến cuộc đời cho người dân. Tôi sống giữa dân chúng, và điều này khiến lòng tôi được thỏa nguyện. Thật thế, khi dấn thân vào tu hội Prado dành cho các linh mục giáo phận hồi tháng 10 năm 1979, tôi nhất quyết theo sát Đức Chúa Giêsu Kitô để phục vụ cách hữu hiệu hơn cho phần rỗi loài người. Thật hạnh phúc khi được bám chặt vào Đức Chúa Giêsu để nhận ra cái nghèo nàn của người nơi máng cỏ, sự dâng hiến mạng sống của người trên thánh giá, chết và sống lại và trở thành bánh trường sinh trong nhà tạm. Thêm vào đó, được nâng đỡ bởi đại gia đình Prado gồm tu sĩ, giáo dân thánh hiến, linh mục và phó tế, tôi tiếp tục hành trình để trở nên người môn đệ loan báo tin mừng vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô và vì tình yêu dành cho những người mà chúng tôi được sai đi phục vụ. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời dâng hiến của mình. Đọc lời Chúa trong sách Jeremiah. Thiên Chúa phán, đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Thiên Chúa. Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa, và có Thiên Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì. Lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được? Ta là Thiên Chúa, ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về bình an phục sinh.
Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của các môn đệ khi Đức Giêsu bắt đầu bước vào cuộc khổ nạn chưa? Nhất là khi họ phải sống trong bầu khí của sự sợ hãi trước bạo lực vương quyền, trước những mũi giáo nhọn, những thanh gươm sắc lẻm sáng choang. nhìn thầy bị những đòn roi và nhục hình, cùng những trò vu oan giá họa kịch cỡm của dân Do Thái, khuôn mặt các môn đệ chắc cũng thất thần chẳng còn giọt máu nào. Tưởng họ cũng to gan lớn mật khi biết bao lần đã từng thề sống thiếu chết sẽ cùng vào sinh ra tử với thầy. Nào ngờ khi cơn thử thách đến, hóa ra họ cũng chỉ có gan của Thọ Đế. Họ quá kinh hãi vì vị thầy quyền năng của chính mình từng dẹp yên bão tố phong ba, nay lại thúc thủ vào tay phường gian ác. Nhất là khi phải chứng kiến cái chết thảm thương của thầy, rồi lại còn lén lút tán xác thầy trong huyệt đá. Có thể thấy nỗi sợ mình là nạn nhân tiếp theo sau thầy đã đè nặng các môn đệ như thế nào. Giờ này đây, họ đã hiểu lời thầy rằng người ta sẽ đánh chủ chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Thiếu vắng thầy ở giữa, họ như rắn cụt đầu. Chỉ còn biết co cụm để an ủi nhau, các môn đệ làm bạn với những giọt lệ ăn năn và xót thương thầy. Vẫn khung cảnh ấy nơi thầy trò thường gặp gỡ và ăn uống với nhau, nhưng hôm nay không khí thật khác thường. Một bầu khí buồn sầu thê lương ảm đạm bao trùm cả căn phòng. Họ hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra chỉ trong một thời gian vỏn vẹn chưa đến 3 ngày. Vẫn biết trước lúc đi vào khổ nạn, Chúa từng nói rằng Ngài sẽ phục sinh. Nhưng sao họ chờ đợi mỏi mòn mà chẳng thấy tâm hơi chi? Dầu là đã được mấy bà trong nhóm đã ra mộ báo là Chúa đã phục sinh, dầu là Phêrô và Gioan cũng đã chạy ra mộ và xác nhận những dấu chỉ Chúa đã phục sinh, nhưng lý trí các môn đệ chẳng thể nào chấp nhận nổi. Đi theo thầy tưởng tương lai sẽ tươi sáng, nào ngờ chẳng thấy vinh quang đâu, chỉ thấy sắp mất mạng nếu quân lính phát hiện ra họ. Tình thế sao quá hiểm nguy và chông chênh, mạng sống họ như mảnh chỉ treo chuông vậy. Dầu cho có vẫy vùng thoát thân, nhưng họ chẳng thể nào vượt thoát chiếc vòng kim cô của sợ hãi, ngày một bóp nghẹt con tim của họ. Giữa bầu khí tang thương và ảm đạm ấy, Đức Giêsu đã xuất hiện giữa họ, hệt như hừng đông xóa tan đêm đen u tối và ảm đạm. Nhận thấy các ông quá sợ hãi, lời đầu tiên Đức Giêsu nói với các ông là lời bình an cho anh em. Bình an của Ngài như những tia sáng đầu ngày, chói lọi rực chiếu lan tỏa khắp căn phòng. Ánh sáng bình an của Đức Giêsu lan tỏa đến đâu, nỗi sợ hãi của các môn đệ được vượt bỏ đến đó. Đang rối bời và chán chường đến ngao ngán, bình an của Chúa như chiếc phao cứu sinh cho các môn đệ vội vàng bám vào. Hơn nữa đây là bình an phục sinh, một thứ bình an đích thực và sâu lắng, vượt xa thứ an ủi giả tạo và chóng qua trên cõi trần này. Với bình an phục sinh của Chúa, các môn đệ đã bắt đầu bớt sợ hãi và hết bấn loạn. Sự hiện diện của đấng phục sinh luôn là liều thuốc kích thích tinh thần cho các môn đệ và con người. Các bạn thân mến, trong vô vàn những khát khao của con người giữa cuộc trần này, bình an luôn được ưu tiên vị thế hàng đầu. Khao khát bình an là vì cõi lòng con người đã chất chứa quá nhiều nỗi bất an. Mãi miết chạy theo vòng xoáy của kim tiền, niềm vui giàu có chẳng trọn vẹn vì thủ đoạn bất lương. Tìm kiếm danh vọng như cái lòng che thân, đến khi trở thành ông nọ bà kia, ta chỉ toàn thấy xung quanh là kẻ thù và cô đơn cùng cực. Đắm chìm mình trong khoái lạc của dục vọng và đam mê, làm sao ta an nhiên tự tại được khi phần con lấn nát phần người. Càng ẩn nấp trong tháp ngà điện ngọc, ta đang tự thú nhận mình chẳng có bình an. Sự bình an chỉ có được khi mặt hồ cõi lòng thật phẳng lặng, nước trong veo nên nhìn thấy đáy tỏ tường. Như thế, bình an chẳng phải chạy theo một điều gì đó ở bên ngoài, nhưng làm sao bình ổn cõi sâu thẳm bên trong. Chỉ với sự hiện diện của đấng phục sinh, ta mới có được sự bình ổn cõi sâu thẳm bên trong ấy. Đó là thứ bình an đích thực và lạ lùng. Bình an ấy xuất phát từ niềm tin luôn có Chúa ở cùng. Chúa đó chính là đấng phục sinh, tất cả ma quỷ, thế gian, xác thịt đều đã bị Ngài đè bẹp dưới gót chân. Bình an ấy chỉ có được nhờ can trường vác thánh giá đời mình mà theo Chúa, vững bước chân đi dưới cuộc đời bão táp và phong ba. Chỉ có tin vào đấng phục sinh ấy, sẽ chẳng còn gì trên đời này có thể đe dọa và khiến ta sợ hãi nữa. Tín hữu Kitô không còn lo nữa vì biết rằng mọi sự luôn nằm trong tay Chúa. Các bạn có muốn nhận lãnh bình an đích thực đó không? Hãy nhanh chân đến với Chúa Giêsu phục sinh nhé.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân trần. Con luôn trông cậy Chúa, khắc nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sông, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những anh sao còn đó, còn tin nhiều ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không. Đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đau. Con luôn trông cậy Chúa, khắc nào em bé trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Đã thấy trong đời sông, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khắc nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khắc nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khắc nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Roberto Tucci dòng tên, nguyên Tổng Giám đốc Đài Vatican, đã qua đời tối ngày 14 tháng 4 vừa qua tại Roma, hưởng thọ 94 tuổi. Aleppo, hàng chục tín hữu Kitô bị thiệt mạng trong những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và dội bom trong những ngày qua tại thành phố Aleppo bên Syria. Erbil, Đức Hồng Y Nikons, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, tuyên bố hỗ trợ việc tái lập nền giáo dục các cấp cho các tín hữu Kitô tị nạn ở miền Kurdistan, Bắc Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.